Đường tự do Sài Gòn, trường thuyên tiểu thuyết của Nhã Ca. Mọi tên tuổi lời lẽ trong chuyện chỉ là tưởng tượng từ sự góp nhặt trong đời sống, không hề định ám chỉ ai. Sự trùng hợp nếu có đều ngoài ý muốn của tác giả. Chương 1. Không ai làm đuôi cho bà ta nữa à? Đám con nít phá phách hỗn xược quái ác đâu cả rồi? Sau cái đuôi dài cứ rụng dần từng khúc, sau cùng bà ta chỉ còn lại một mình. Thời đàn bà này quê quán ở đâu không biết, xuất hiện bao lâu trên con đường này cũng không nhớ nữa. Hình như bà ta mới trở dậy sau một giấc ngủ ở bãi cỏ dưới chân tượng Đức Mẹ nhà thờ Đức Bà, nằm trèo queo trần truồng hồn nhiên thơ dại như một đứa trẻ nít, ngủ màn trời chiếu đất, tắm rửa ở máy nước công viên, ăn uống có người nuôi. Quán ăn, quán cà phê dọc con đường tự do mọc lên như nấm. Chỉ cần dừng lại trước một tiệm ăn nào đó hay xe bánh mì, chỉ đứng yên lặng chờ rồi có. Trước khi bình yên như bây giờ, bà ta đã có thời làm náo loạn phố xá. Đâu lâu lắc gì chỉ mới đây thôi. Nhờ bà ta mà cả con phố có màn vui như Tết. Ôi thôi, con nít đông như kiến, rồi người lớn cũng chạy theo cả mấy hàng gánh lề đường. Bà mập xe bánh mì góc Rivan, bà ốm bán bánh mì bánh cuốn góc Lê Thánh Tôn, bỏ cả xe mà chạy. Họ chạy tuốt lên phía nhà thờ, kẻ trước người sau tấp nập như đi lãnh gạo, chen chúc xô đẩy. Thấy được cảnh gì? Chính là người đàn bà chị ta đang thong dong biểu diễn màn thoát y, hoan hô nhiệt liệt khẩn trương. Bọn con nít vỗ tay la hét lầm trời. Ném bỏ xong áo quần, chị cười vu vơ thong thả bước đi. Vậy là thành một đám rước tòng ngòng. Nối theo người đàn bà, bọn con nít hăng hái cổ võ, rồi bà con nhập bọn đông đảo cười nói hì hà. Đám rước cứ vậy vui vẻ kéo dọc vỉa hè đường tự do. Nhưng tới khúc ba ngang nhà hát lớn thành phố thì kẹt. Một đám rước khác có trống kèn rình rang từ phía đường Lê Lợi đổ lên. Đó là đoàn biểu tình mừng sinh nhật Bác Hồ, gồm đủ các đoàn thể nam phụ lão ấu. Mở đầu là Nhi Đồng xếp hàng hai, rồi phụ nữ xếp hàng tư, vừa đi vừa uốn éo múa may vung tay đưa chân oằn người theo điệu hát như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng. Bài hát được đội thiếu nhi quàng khăn đỏ, vai đeo trống, tay cầm dùi đánh tung tùng phụ họa. Tiếp theo là các đoàn thanh niên phụ nữ phụ lão. Đoàn biểu tình mừng sinh nhật Bác coi đâu ra đấy thật. Có cả mấy anh tay đeo băng đỏ, cầm ống loa chạy lui chạy tới hô khẩu hiệu nhiệt liệt chào mừng sinh nhật Hồ Chủ tịch vĩ đại. Theo lệnh ống loa phải hô là nhiệt liệt, nhưng kẻ hô nhiệt, người hô liệt cứ loạn xà ngầu. Tới khúc các phụ lão hô thì chỉ còn nghe liệt, 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 liệt luôn. Bọn con nít bên đám rước tổng ngông la lớn phụ họa, họng chúng to hơn, tiếng chúng hô vui hơn, khỏe hơn các phụ lão là cái chắc. Hai đám rước đụng nhau sôi nổi hẳn lên. Đúng lúc ấy thì công an ào tới, nguyên do chỉ vì chị ta thấy trống kèn múa hát thì thích quá, cứ tòng ngòng vậy mà xông lên đòi dự phần mừng sinh nhật Bác Hồ. Vậy là chị bị công an còng tay dẫm đi, đã tưởng cải tạo mút mùa luôn, nào ngờ chỉ ba bữa sau đã thấy chị ta thơ thới hân hoan trở lại hè phố. Đó là chuyện lần đầu, còn tiếp dài dài cả chục lần không đếm được. Chị bị bắt ở phường cũng có, lên quận cũng có, đánh đập, dọa nạt, bầm người, tím thây, buộc chị phải mặc quần áo mới được đi ăn xin. Ăn nhầm gì, chị đâu còn trí nhớ. Mặc vào rồi cởi ra mấy hồi, giết công an cũng chẳng thấy chán, không bắt. Mà người lớn con nít gì cũng cho là thường rồi, không hào hứng coi nữa. Hòa hòm cảnh chị tổng ngông dạo phố có đập vào mắt một số người ngoại quốc qua đường, nhưng chẳng bao giờ chỉ để ý đến họ, mà hình dáng chị thì quá tơi tả, dị dạng, chẳng còn chút hấp dẫn nào, buộc chị tội kiêu dâm ngoại cảnh. Thời trước năm 1975, quen gọi là công xúc tu sĩ thì dễ quá rồi, nhưng buộc để ăn cái giải gì của chị chứ, giết rồi bình thường. Bây giờ chị cũng như con đường tự do, coi thong dong quá. Chị bước chậm rãi, thích thì đi, thích dừng thì dừng. Tới góc đường Lê Thánh Tôn, chị đứng lại nghỉ chân. Nhà hàng ăn mấy giờ rồi mà có cô gái tóc xù bông kéo đàn violon thánh thót. Còn cái ông nhạc sĩ thấp thoát thấp như đang nằm bò trên cái đàn bự. Bà Sáu ốm ban bánh mì bánh cuốn thì nhìn trời kéo mây thở dài. Sửa miếng vải bạt rồi cũng quăng cho chị màu bánh mì vụn khô như đá. Đi đi cho người ta bán hàng, nhìn gì? Đi thì đi, chị cầm miếng bánh mì bước xuống nữa. Tiệm thuốc Tây quốc doanh người ta sắp hàng dài quá. Chị dừng lại nhón chân ngó vô, mấy cái đầu quay lại nhìn chị nên chị phải cười xã giao một cái. Vậy là lịch sự rồi. Chị nhìn qua bên kia đường, tiệm cà phê, tiệm thêu đều mở cửa. Có cái thằng cha che trẻ hay đứng cửa, tay chống nạng ngó lui ngó tới. Nó có đứng đó không? Có kìa. Chị đưa tay vẫy chào, chào bằng tay rồi dạng chân ra chào nữa. Lối chào này tụi con nít trước thích lắm, bây giờ sao không thấy chúng thích nữa. Cái thằng đàn ông mặt đang vui tươi sao sụ xuống như con cú, quay ngoắt trở vào. Hôm nay đứng xa chị không nghe cái giọng Bắc Kỳ đặc của nó. Con mẹ điên, cút ngay, kêu công an còng giờ. Ai điên vậy? Chị hỏi hoài, ai cũng cười. Chỉ có thằng bò, cái thằng đeo sát mặt đất đó, nói: bà điên chớ ai nữa, vậy mà cũng không biết, ngu. Ngu, tiếng này hình như hồi trước chị có nghe, bây giờ thì chị không biết nữa. Biết ca không? Cái bà đẹp đẹp ở trong mấy hàng thêu có lần hỏi chị. Chị nói biết. Chị ca, bà hàng thêu xua tay. Thôi làm ơn tốt lại đi, khiếp quá. Vậy là không hay. Chị hỏi thằng bò nằm dưới đất ngó lên. Nó cười, ghê quá bà ơi. Bà hỏng biết ca, từ đó chị tịt luôn. Nhất định cho tiền cũng không mở miệng. Xuống nữa chắc cặp thằng bò, chị đi thẳng hai tay đong đưa đánh đường xa. Nước ở đâu vậy? Chị ngó lên. Ông trời buồn đái, đái bậy làm chị ướt. Chị quay ngược trở lại. Mấy đứa buổi đời thường đố nhau, đố chán cao hay trời cao. Đứa nào cũng mau mắn trả lời trời cao rồi tắt lưỡi, thua, quên hoài. Chán cao chớ. Mình thấy trời mà không thấy chán mình, phải soi gương mới thấy. Thằng bò thì trái lại, chán cũng cao mà trời cũng cao. Ngó được lên trời với nó là việc vất vả quá. Bởi người ta đi bằng hai chân, mà nó thì đi bằng hai tay, phải làm chân trước như con chó. Con mèo đi bằng bốn chân. Chó mèo đi bốn chân, đầu vẫn ngẩng lên, mắt vẫn thấy đằng trước. Còn nó thì bò mà mắt chỉ thấy được mặt đất. Mấy đứa bụi đời thường chê nó thua cả con chó con mèo. Hôm nay cũng vậy, trời mưa, bọn trẻ bụi đời lười đi trông chỉa, đang vui vẻ tụng năm tụng mười, tìm thằng bò phá chơi. Hỏi sợ ai đi, mấy chú công an đến giờ này no rồi, gặp ai cũng vui vẻ. Không phải tìm lâu, ngay góc hiên khách sạn Cửu Long, thằng bò đang nằm co quắp, mắt hiên hiếng ngó ra bờ sông trắng xóa màn mưa đục. Nơi cửa vào tiệm ăn, chị bán thuốc lá, mắt buồn ngủ díp lại mà miệng cứ ở ca cải lương. Quán ăn này thì ngày mưa nắng gì mà hễ có ghi bảng hôm nay bán bia bốc thì không còn cái ghế nào trống. Bữa nay cái bảng đi có bia bốc lật mặt lại rồi, quán sói đầu lưa thưa, vài ba chữ có vẻ ngồi núp mưa hơn là hăng hái ăn nhậu. Cả bọn chín đứa cầm đầu là thằng Lai Phá, mặt đầy tàn nhang, tóc vàng hoe, quần áo tay chân lấm lem như vừa chui dưới cống lên. Thằng đàn em đi kế nó ăn mặc như băng chủ cái bang, áo thắt ngang bụng bằng sợi dây thừng, hai chân bơi trong đôi giày rộng thùng thình, tay cầm cái lon bơ bự chống hốc chưa có khúc xương. chút nước lèo nào, như vậy chứng tỏ cậu ta chưa hành nghề. Chui vô trực xương ở một hàng quán, còn một thằng nữ hai tay lở loét, ghẻ là ghẻ, có con ghẻ đang sưng mọng, có con ghẻ bung nước chảy tùm lum mà thằng nhỏ cứ quẹt lên mặt lia lịa. Trong băng thằng lai phá còn có hai nữ tặc nhí con, đứa nào cũng chìa cái mỏ ra đằng trước như sẵn sàng chỉ lộn. Một đứa mặc cái áo thun đỏ cũ sờn, còn một đứa lượm đâu được cái váy cuốn cỡn của ai mà nó mặc dài xuống mắt cá chân, thêm cái áo rộng dài tới đầu gối, nên khó mà biết được con bé gầy ốm tới mức nào. Bọn lít nhít đằng sau quần áo tơi tả dơ giấy, mặt mày đã láo liên còn làm bộ cương lên cho vênh váo. Ê bò, ai cho mày nằm đây? Đứng dậy, ông bảo. Thằng bò rời cái màn mưa trắng đục phía bờ sông, khó nhọc đưa cái đầu quay vị trí khác. Đụng nhóm thằng lai phá, mắt nó càng đục hơn. Nó đưa tay lên chùi dòng nước miếng đang nhỏ xuống, mất thăng bằng muốn té nhủi, và nó nằm bẹp xuống đất. Ông hỏi không trả lời mày. Nó còn biết trả lời sao? Không nằm đây thì nằm đâu? Con đường tự do là đất sống của bọn trẻ bùi đời. Cả thành phố độc nhất, con đường này có khách khỏi quốc tới lui. Ở trong các khách sạn, dân có máu mặt cũng vô ra các quán nhậu, nơi chốn ăn chơi toàn khu vực này. Chỉ có khách ngoại quốc mới bố thí cho chúng nó, dù một đồng tiền đô cũng hơn cả sấp giấy bạc của nhà nước đang xài. Ngày đêm gì nó cũng chỉ bò quanh quất từ đầu đường tới cuối đường. Nó đã cố cắm một chỗ vừa đủ nằm trong bãi cỏ công viên. Không được, nó bị bật ra ngay. Thấy thằng bò lầm lì không trả lời mà nhìn chăm chăm nó, thằng lai phá tức nghinh phải không? Trước bọn đàn em nó phải ra oai. Nó dõng dạc ra lệnh: bò, nghe đây, anh hai mày bảo mày bò dậy. Vẫn đưa mắt nhìn thằng lai phá để đề phòng, thằng bò bò dậy. Hai tay nó chống chưa vững thì thằng lai phá đã cho nó một cái đá ngã lăn quay. Thật ra đã quen bị đá đấm ngã lăn, thằng bò không cảm thấy đau đớn chút nào. Ngặt cái thằng lai đá mạnh quá, nó lăn ra mé hiên nhằm vũng nước nên ướt nhẹp. Anh hai mày bảo thì phải nghe lệnh cho nhanh, bò lại lần nữa coi. Không biết bao nhiêu lần nó bị bọn thằng lai hành hạ, nó hận lắm, nhưng tàn tật thế cô còn biết làm gì. Thằng này không chịu nói, bắt nó nói đi. Ê mày, đâu có câm mày, đừng bày đặt ngậm hạt thóc chớ. Bắt nó phải bò, mày bò ba vòng tụi tao tha cho. Không biết bao nhiêu lần bị lừa rồi, thằng bò nghe nói vẫn cứ mừng. Nó chống tay ngó thằng lai như muốn hỏi, mày có nói thật không? Rồi bắt đầu bò. Chưa được nửa vòng, một đứa con gái cưỡi lên lưng nó. Con bé cũng nhẹ thôi, nhưng từ người nó tỏa ra một mùi hôi thối làm nó muốn tắt thở. Rồi thằng có hai bàn tay ghẻ đưa tay vào cái miệng há hốc của thằng bò. Đứa con gái kia chạy đằng sau, đưa tay kéo tụt chiếc quần của thằng bò ra. Thằng bò nằm bẹp xuống, co quắp lại, co quắp hai chân để che giấu, làm con bé cưỡi trên lưng nó mất đà, nằm chồm lên người nó. Có vậy thôi mà cả bọn cười muốn bể bụng. Còn thằng nằm lăn ra, có thằng còn nằm lăn ra đất mà cười. Mẹ đứa nào chơi tao vậy? Đứa con gái lồm cồm ngồi dậy, tức ai không biết, thằng bò lãnh đủ. Tiện chân con bé đá vào bụng thằng bò, miệng chửi tía liêng, lại thêm cho tụi nhỏ một trận cười nữa. Chị bán thuốc lá phía trước cửa hàng ăn quốc doanh đang lim dim mắt bừng tỉnh. Thấy tụi nhỏ chơi ác thằng bé tàn tật, chị đồng lòng đứng bật dậy. Ê bọn quỷ sứ, có giang ra không? Chơi gì mà ác đức ác nhơn vậy? Thấy tụi nhỏ còn muốn làm trò thêm, chị cáu, biểu đi có đi không? Chị cúi xuống lượm chiếc guốc, cả bọn dồn lại thủ thế. Thằng lai nhổ tẹt một bãi nước bọt. Nhớ nhà bà, nhiều lần bà xía vô tụi tôi rồi, nghe bà. Bà muốn gì đây? Cho bà một thằng Liên Xô bự tổ cối giờ. Danh con cút. Thấy găng cả bọn đành bỏ đi. Thằng lai đưa tay dứ dứ, tụt quần bà luôn giờ. Đủ má, không hiền với tụi bay được rồi. Chỉ bán thuốc lá sơ cao chiếc guốc. Cả bọn vừa chạy vừa cười. Cơn mưa tạnh bất chợt, bức tranh đường phố cũng đổi. Xe cộ ở đâu ào ào ra. Từ khách sạn Tiểu Long, hai người khách ngoại quốc cũng ra tới đường. Vậy là bọn thằng lai phá có việc. Chúng bu quanh hai người ngoại quốc, giọng khổ não van vỉ, môn này chút chút, môn này. Chúng đeo giết lên tới phía trên, ngang qua mấy tiệm đồ chơi. Lên gần tới nhà thờ Đức Bà thì hai người ngoại quốc rẽ vào góc đường Nguyễn Du. Họ bước vào một quán ăn nằm trong một ngôi nhà đẹp, có vườn. Quán không tên nhưng hầu hết khách ngoại quốc đều biết tiếng, đó là quán ăn của bà luật sư Nguyễn. Còn luật lệ gì nữa, bà luật sư cũng đói meo nếu không mau mắn bày ra quán bán thức ăn đón khách ngoại quốc. Ở đây, bọn thằng Lai Phá gặp một bọn con gái lớn hơn chúng nó chẳng bao nhiêu. Đang đi ngược đường xuống, mấy con bé son phấn tổng lum, quần áo đã biết hở hang. Thằng Lai Phá kêu lớn, ê Chiến, mày là đãi tao một bữa đi rồi tao để yên cho mày đi vù với mấy thằng Đông Đức. Dạo này lên quá đó, nghe mày. Đãi à, dễ ẹt, chờ Tết Congo nha. Thằng Lai Phá cười ngất, tại hạ không dám. Cô nương cấy cho vi trùng, lâu nặng là tại hạ mát thay chiến trường. Bọn nhỏ vỗ tay dần dần, cảm phục đàn anh đối đáp hay như trong phim trường.